Chúng tôi, bác sĩ Võ Đình Hữu, xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương theo dõi chương trình thời sự hàng tuần ngày hôm nay trên toàn thế giới. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một tin là một phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Mike Capro đã viếng thăm Việt Nam và đã gặp các yếu nhân của Cộng sản vào ngày 26 tháng 5, 2023. Việt Nam đã cho biết rằng nhóm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông khi ở thăm Việt Nam và tôn trọng việc độc lập tự chủ của Việt Nam và về an toàn lãnh thổ, cũng như đã đồng quan điểm Việt Nam là các hải đảo trên Biển Đông phải được đối xử theo luật pháp quốc tế United Nations Law of the Sea. Và trong khi đó, trước đây là một phái đoàn đại biểu gồm 5 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì cách đây mấy tuần trước, một phái đoàn khác cũng là do các thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Jeff McCarthy cũng đã ghé thăm Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng các Hoa Kỳ rất quan tâm tới vấn đề Việt Nam. Và vấn đề về Biển Đông, họ cho biết rằng hai bên đều khẳng định lập trường duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các hòa bình tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là luật United Nations Law of the Sea, tự nhiên là luật của Liên Hợp Quốc về vấn đề biển đảo. Đụng độ hàng không trên Hoa Kỳ và Trung Cộng tại Biển Đông. Một máy bay chiến đấu của Trung Cộng thực hiện một cái phi vụ đã gây hấn không cần thiết gần một máy bay quân sự trên Biển Đông trong không phận quốc tế, Hoa Kỳ cho biết ngày 30 tháng 5 theo Reuters. Tư lệnh Hoa Kỳ phụ trách Ấn Độ-Thái Bình Dương cho biết sự việc xảy ra khi một chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc bay sát máy bay AC-135 của Hoa Kỳ, khiến chiếc máy bay AC-135 phải bay qua vùng nhiễu động của máy bay Trung Quốc, mặc dù hai bên không có chạm vào nhau. Và Hoa Kỳ cho biết rằng sẽ tiếp tục bay, di chuyển tàu thuyền hoạt động một cách an toàn và có trách nhiệm bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, tư lệnh Hoa Kỳ đã nói như vậy. Một đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu bay qua trước bụi máy bay Mỹ và buồng lái chiếc AC-135 rung lắc trong nhiều chuyển động vì cái sự giao thoa giữa hàng không ở trên không phận. Hoa Kỳ luôn luôn cho rằng Biển Đông là một vùng của quốc tế và họ không công nhận cái chủ quyền của Trung Cộng trong vấn đề đường lưỡi bò, và họ cho rằng tất cả các vùng trong này và của các nước đều phải tuân thủ theo luật United Nations Law of the Sea. Trung Cộng tố cáo Hoa Kỳ đã cho máy bay do thám trong vùng Biển Đông, trong khi Hoa Kỳ cho biết rằng đây họ chỉ là cuộc phi vụ tuần tra trên vùng biển quốc tế. Cũng như biết rằng hồi trước đây đã nhiều lần máy bay Úc bay qua vùng Biển Đông cũng bị các máy bay của Trung Cộng đe dọa. Tuy nhiên, gần đây với sự hợp tác của Hoa Kỳ, Nhật, Philippines và Úc sẽ có những cuộc tuần tra chung trên Biển Đông, trên không cũng như trên biển. Và điều đó cho thấy rằng những nước này đã cùng hợp tác để ngăn chặn sự phát động quân sự của Trung Cộng tại Biển Đông. Hội nghị của các nước ngoại trưởng BRICS ở Nam Phi hôm thứ Năm 1 tháng 6 đã bị lu mờ bởi những câu hỏi về việc liệu Tổng thống Nga Putin có bị bắt giữ hay không nếu các quốc gia này có hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8. Đây là 5 nước gồm có Brazil, Russia, India, China và South Africa, 5 nước rất quan trọng và có những cuộc họp thường niên. Thì trong cuộc họp ngoại trưởng hôm nay là tháng 6 và tháng 8 sẽ có cuộc họp cấp cao hơn. Và trong cuộc họp này người ta có đặt ra vấn đề là ông Putin có bị bắt giữ bởi vì ông đã có lệnh truy nã của tòa án quốc tế về những hoạt động về trong chiến tranh cho các trẻ em. Thì do đó, chương trình nghị sự đã bị những cái vấn đề câu hỏi này làm lu mờ. Tuy nhiên, việc 5 nước này cùng nhau để hội thảo hàng năm đã cho biết rằng Nga vẫn còn có một cái mối liên hệ với một số nước trên thế giới. Mặc dù trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì thế giới đã lên án Nga một cách triệt để. Và để phát triển sự quan trọng của BRICS thì Trung Cộng đã đề nghị rằng sẽ kết nạp thêm một số thành viên mới để tăng gia lực lượng của họ, bao gồm các nước sản xuất dầu mỏ và các nước như Venezuela, Argentina, Iran, Algeria, Arab, Saudi và các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất sẽ là những nước có thể chính thức đăng ký vào trong cái hoạt động của BRICS này. Cuộc hội thượng đỉnh ở Moldova của Tổng thống Zelensky đã đẩy mạnh việc vấn đề xin gia nhập vào hệ thống NATO. Và ông cho biết rằng NATO nên cho quyết định rõ ràng để cho biết là Ukraine có thể tham dự vào cái NATO hay không. Đây là cuộc họp ở ngày 1 tháng 6 ở tại Moldova, một nước mà nằm gần kế biên giới của Ukraine. Và các nước trong NATO đã không có sự đoàn kết trong vấn đề đẩy mạnh việc Ukraine tham dự NATO, vì một số cho biết rằng nếu đẩy mạnh việc này vào cho Ukraine tham dự vào NATO sẽ đưa tới việc đối đầu trực tiếp với là Nga. Trong khi đó thì một số khác muốn Ukraine vào với NATO để có thể giúp bảo vệ Ukraine trong cái cuộc chiến này. Và trong cuộc hội thượng đỉnh họ đã nói các vấn đề khác như vấn đề giữa hai nước Azerbaijan và Armenia, hai nước luôn là có những cuộc xung đột trong ngày gần đây, cũng như là họ nói đến những cái vấn đề quan trọng khác của Âu Châu ở vùng Moldova và các vùng phụ cận. Năm nay là năm quyết định và chúng tôi mong rằng tại hội nghị thượng đỉnh NATO này ở mùa hè ở Vilnius sẽ có lời mời rõ ràng cho Ukraine tham dự vào NATO hay không, và phải có cần sự bảo đảm an ninh về quy trình trở thành thành viên NATO. Trong khi đó thì một số quốc gia khác như là Moldova cũng đã nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Châu vào năm ngoái, nhưng mà vẫn chưa có quyết định rõ ràng. Tóm lại, ở tại NATO cũng như là châu Âu, họ không muốn có một sự đối đầu trực tiếp với Nga vào trong việc thâu nhận thêm thành viên mới. Tuy nhiên, các quốc gia này lại muốn NATO gia cho họ gia nhập để có thể được sự bảo vệ trước những cuộc tấn công hay là những áp lực của Nga. Trong khi Hoa Kỳ cũng như các nước Âu Châu và các nước Đông Nam Á tổ chức những cuộc tập trận để đe dọa và bảo vệ chủ quyền Biển Đông, thì trong tháng này sẽ có cuộc tập trận hải quân đa phương do Indonesia tổ chức. Theo đó, Nam Dương đã mời các nước như Triều Tiên, Nga, Nam Hàn và Mỹ tham gia trong một bối cảnh căng thẳng khu vực ở châu Thái Bình Dương. Cuộc tập trận diễn ra tại ra trong khi Trung Quốc, Hoa Kỳ càng ngày càng có những căng thẳng về ngoại giao. Và trong cuộc họp gần đây sắp tới ở tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc đã không có cuộc gặp gỡ nói chuyện với nhau, vì Trung Quốc đã từ chối, mặc dù hai bên cùng tham dự hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng ở đây. Trong cuộc tập trận tại Indo, họ đã mời tất cả hải quân của 47 quốc gia tham dự từ ngày 4 tới ngày 8 tháng 6. Và đây là cuộc tập trận thứ tư kể từ lần đầu tiên vào năm 2014. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ và Nhật Bản, Philippines cũng dự định tổ chức cuộc tập trận hàng hải ba bên Biển Đông trong tuần này. Tóm lại, quý vị thấy rằng tại Biển Đông đã có những sóng gió và các bên đã cùng nhau tập trận để chứng tỏ sức mạnh về quân sự và sự đoàn kết của các quốc gia đang tập trận với nhau. Điều quan trọng là Biển Đông cần phải luôn luôn giữ vững vị thế của theo tôn trọng của United Nations of the Sea, và không một quốc gia nào, ngay cả Trung Cộng, có thể dùng quân sự và áp lực để chiếm đóng những hòn đảo trên Biển Đông một cách bất hợp pháp. Thú vị, trên đây là những tin tức vắn tắt trong tuần vừa qua. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý hương và cầu mong rằng chúng ta hãy có cầu nguyện để thế giới không có những cuộc chiến tranh vô cớ xảy ra và các quốc gia trên thế giới đều có thể sống trong cảnh hòa bình. Bác sĩ Võ Đình Hữu xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương và thân chúc quý vị một cuối tuần thật vui, khỏe bên cạnh người thân.